tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa bà con và các bạn, khi được phép khai thác thủy sản trên các vùng biển trong lớn, ngư dân phải tuân thủ những quy định chung về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên nguyên tắc phát triển bền vững. Ngoài ra, tùy thuộc thỏa thuận giữa Việt Nam và các nước láng giềng, có vùng biển trong lớn mà có những quy định khác nhau. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Đến nay, Việt Nam đã ký kết được với một số nước trong khu vực các thỏa thuận phân định ranh giới và hợp tác trên biển, như ký Hiệp định về vùng nước lịch sử giữa Việt Nam và Campuchia năm 1982, ký thỏa thuận hợp tác chung thềm lục địa trồng lấn với Malaysia năm 1992, ký Hiệp định phân định ranh giới trên biển với Thái Lan năm 1997, ký Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa và Hiệp định về hợp tác nghề cá với Trung Quốc trong Vịnh Bắc Bộ năm 2000. Ký Hiệp định phân định thềm lục địa với Indonesia năm 2003. Ngư dân khi đánh bắt xa bờ, nhất là vùng biển tiếp giáp với các nước cần lưu ý, không sang vùng biển thuộc chủ quyền các nước để đánh bắt hải sản khi chưa được nước đó cho phép và Tổng cục Thủy sản cấp phép. Với Campuchia, đây là vùng nước lịch sử. Việc khai thác thủy sản của nhân dân địa phương hai nước trong vùng biển này vẫn theo tập quán làm ăn từ trước tới nay. Để thuận lợi cho quá trình khai thác, bà con cần nắm vững các quy định của luật thủy sản và các quy phạm pháp luật liên quan.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, tình trạng ngư dân vi phạm pháp luật, xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép vẫn tiếp tục xảy ra. Nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ngư dân đánh bắt trái phép tại vùng biển nước ngoài, khi vươn khơi, ngư dân cần hiểu rõ những quy định pháp luật của Việt Nam và các nước lân cận. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Phan Thị Huệ, Vụ trưởng Vụ Thanh tra Pháp chế, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Theo bà Huệ thì cái nguyên nhân mà ngư dân chủ yếu vẫn chưa nắm rõ được các quy định khi đi khai thác ở các cái vùng biển giáp danh là gì ạ?
Thứ nhất là chúng ta thấy rất rõ về cái nguyên nhân khách quan. Đó là cái việc mà khi hoạt động ở trên biển thì chúng ta cũng thấy rằng là cái môi trường sản xuất kinh doanh đã rất là đặc thù. Biển rất là mênh mông, cái việc xác định những cái tọa độ, cái độ chính xác nó cũng rất là khó. Thứ hai nữa ấy, thì điều kiện để ngư dân tiếp cận thông tin rất là hạn chế. Bởi vì với đặc thù hiện nay, theo như thống kê thì thấy rằng hầu như bà con là sản xuất từ 10 năm đến 20 ngày trên biển. Chính vì vậy mà một số các cái tàu cá khi mà đi thì cái thời gian vào bờ cũng rất là hạn chế. Thứ ba nữa là với những bà con đi biển thì thường là làm theo kinh nghiệm thì cái trình độ nhận thức cũng vẫn còn rất là hạn chế.
Nếu mà ngư dân không chấp hành tốt các cái quy định trong khai thác thủy hải sản trên biển thì sẽ bị xử lý vi phạm như thế nào?
Thứ nhất là chúng ta thấy rằng ngay trong luật thủy sản đã đưa ra 14 cái hành vi được coi là khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Và nếu mà ngư dân ý, mà không chấp hành tốt các cái quy định này thì chính ngư dân là người sẽ bị thiệt hại rất lớn. Đối với pháp luật trong nước thì đã tăng cái mức xử phạt đối với cá nhân là lên đến 1 tỷ đồng. Đối với cái hành vi là khai thác trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam và đối với tổ chức là lên đến 2 tỷ đồng. Nếu mà bà con vi phạm trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam thì Indo có thể phạt lên đến 38 tỷ đồng Việt Nam. Rồi đối với Malai thì cũng đã phạt tương đương là phạt thuyền trưởng lên đến 263.000 USD. Có thể là xử phạt tù giam là 1 năm, đấy 6 tháng đến 1 năm đối với thuyền trưởng. Thái Lan thì cũng phạt đối với hành vi này lên đến 22 tỷ đồng. Philippines thì cũng phạt đến 50.000 USD. Và một số nước khác thì còn cho đánh đắm rồi là cho nổ đối với những cái tàu cá của chúng ta. Và đối với cái luật xử lý phạm hành chính của Việt Nam ấy thì cũng đã quy định rằng là đối với các cái hành vi vi phạm ấy thì từng cá nhân sẽ bị xử phạt.
Hiện nay ngư dân đi khai thác thì cần phải nắm rõ những cái văn bản pháp luật gì ạ?
Thứ nhất là liên quan đến luật thủy sản. Thứ hai là nghị định số 26. Thì trong nghị định số 26 cũng quy định rất rõ về vùng khai thác. Đó, quy định rất rõ về các loài thủy sản nguy cấp quý hiếm. Đó. Thứ ba là liên quan đến nghị định số 42. Thì nghị định số 42 là quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Đặc biệt là cái nhóm hành vi vi phạm nghiêm trọng được quy định tại điều 20 của nghị định số 42. Thứ tư nữa là bà con cần phải nắm được thông tư số 19 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành năm 2018. Thứ năm đó là thông tư số 21 quy định về hoạt động xác nhận chứng nhận thủy sản có nguồn gốc từ khai thác, bà con cũng cần phải nắm được cái thông tư số 22 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quy định về thuyền viên tàu cá định biên đối với một cái thuyền, một cái tàu thì phải đảm bảo tối thiểu là bao nhiêu. Và cái văn bản cuối cùng đó là thông tư số 23 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thì thông tư này cũng quy định về đăng kiểm, đăng ký và đánh dấu tàu cá.
À, dạ vâng, xin cảm ơn những thông tin bà Phan Thị Huệ đã cung cấp.
Thưa quý vị và bà con, tuần qua chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình tham gia vào mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chúng tôi giải đáp 5 câu hỏi của tuần như sau. Câu 1. Bãi biển dài nhất Việt Nam là Trà Cổ, Quảng Ninh. Đáp án đúng là B. Câu 2. Biển Đông là biển rộng nhất trong hệ thống các vùng biển của thế giới. Đáp án đúng là A. Câu 3. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2013 diễn ra ở tỉnh Hà Tĩnh. Đáp án đúng là C. Câu 4. El Nino là hiện tượng nóng lên khác thường của nước biển và vành đai xích đạo. Đáp án đúng là A. Câu 5. Quần đảo Trường Sa nằm khoảng từ 60 độ 50 phút đến 120 độ Bắc và kinh độ 111 độ 30 phút đến 117 độ 20 phút. Đáp án đúng là C.
Có rất nhiều thính giả đã tham gia trả lời. Trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin nhắn sớm nhất về chương trình. Đó là thính giả Hoàng Thị Hoài, số 39B, ngõ 130 Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Nguyễn Văn Yêm, trường tiểu học Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Nguyễn Niệm, đội 5, Linh Đơn, Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh, Quảng Trị. Đinh Văn Tuyển, tổ 1 phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Và Phan Thanh Hưng, số 90, ấp Thành Quấy, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Xin chúc mừng các thính giả. Một phần quà ý nghĩa sẽ gửi đến thính giả trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Việt Nam có bao nhiêu đảo lớn nhỏ? A. Gần 2.000 đảo. B. Hơn 3.000 đảo. C. Gần 5.000 đảo. Câu 2. Nhằm hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam được tổ chức vào ngày tháng năm nào? A. 12 tháng 6 năm 2009. B. 13 tháng 6 năm 2009. C. 14 tháng 6 năm 2013. Câu 3. Việt Nam và Thái Lan đã ký hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa hai nước theo đường CK vào ngày tháng năm nào? A. Ngày 9 tháng 8 năm 1997. B. Ngày 10 tháng 8 năm 1997. C. Ngày 11 tháng 8 năm 1997. Câu 4. Bạn hãy cho biết thế kỷ 21 được các nhà chiến lược xem là thế kỷ gì? A. Thế kỷ công nghệ thông tin. B. Thế kỷ của đại dương. C. Cả hai đáp án trên. Câu 5. Bạn hãy cho biết luật biển Việt Nam được Quốc hội nước ta phê chuẩn vào ngày tháng năm nào? A. 21 tháng 6 năm 2012. B. 21 tháng 7 năm 2012. C. 21 tháng 8 năm 2012.
Vừa rồi là 5 câu hỏi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi nhắn tin với cú pháp câu hỏi và phương án trả lời đúng cùng họ tên, địa chỉ của quý vị và gửi về số điện thoại 0936 801 965. 5 thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày 11 tháng 9 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam thứ Bảy Chủ nhật ngày 12 và 13 tháng 9. Những thính giả đã được công bố nhận một phần quà của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến tận địa chỉ quý vị cung cấp trong thời gian sớm nhất.
Vâng, thưa quý vị thính giả, theo yêu cầu của quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2020, chúng tôi tăng thời lượng phát sóng chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam sang 2 số một tuần. Chuyên mục thứ tư được phát sóng vào 5 giờ 20 phút và 13 giờ trên kênh VOV1, phát lại vào thứ năm lúc 10 giờ 05 trên kênh VOV2. Chuyên mục thứ bảy và chủ nhật phát sóng 5 giờ 20 trên kênh VOV1, phát lại lúc 10 giờ 05 thứ ba tuần kế tiếp trên kênh VOV2. Để nghe lại chuyên mục này, quý vị truy cập vào trang web vov1.vn, mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.